Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emau, cách Jerusalem độ 90 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong nhóm chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-sen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất, họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cùng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý cộng đoàn, gần đây thì cái chỗ của con, cái nhà người già mới hoạt động và bắt đầu nhiều người biết, và những người họ cũng cho nhiều thức ăn, trong đó thì có rau, và cho nhiều về thì phải lặt và phải dục đi những cái rau mà không dùng được. Thế thì thầy Sáu của chúng con ở trong cộng đoàn thấy dục như vậy thì cũng uổng, thôi thì mình mua 15 con ngan về để cho ăn cái rau đó, rồi thì vừa là nơi để cho người già có cái gì đó để nhìn, vừa là thầy nói rằng là có thể nuôi 3 tháng sau thì có thể thịt được, lại thịt cho người già ăn cũng như cho mình ăn. Cho nên thầy mua 15 con về rồi rào lưới, thì rào ngay cái nhà ăn của các cha các thầy, cái khuôn viên đó, rồi thì rào lưới B40 thì mấy con ngan nó lại chui ra được. nó đi ăn ở ngoài. Lúc mới về thì vui vẻ, ăn chơi giỡn với nhau, bơi với nhau. Nhưng mà sau đó thì con chuột to lắm, nó cắn, cứ một ngày nó ăn một con. Cho tới mấy ngày trước thì còn có 6 con, tức là hết 8 con. Rồi cái bầy ngan đó lúc đầu thì còn giỡn vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ cần một tiếng động là bắt đầu chạy đi tìm chỗ để núp. Rồi rất là sợ, không còn tự nhiên như ngày xưa. Và thầy lại mua một cái lưới khác về để rào thêm cho khỏi chuột nó vô. Và mua thêm 15 con khác về, nhỏ hơn, màu đen. Về thì thả với 6 con lớn này. Thì vừa thả vô thì mấy con nhỏ thấy đàn anh đàn chị vui quá, chạy theo giỡn. Mấy con lớn thì lại thấy màu đen, nghĩ là chuột, bắt đầu lại chạy đi trốn. Mấy con nhỏ thích quá lại đuổi, cứ chạy vậy. Các cha các thầy với mấy người già nhìn thấy cũng dễ thương, mà tội cho mấy con lớn. Mình cũng suy đoán là có thể là mấy con lớn nó nghĩ là mấy con đen đen này chắc là mấy con chuột nó đang đuổi mình. Nhưng mà sau một thời gian thì quen, chỉ cần một đêm thôi là quen. Và thấy lại sinh hoạt hay là ăn uống rồi này kia với nhau rất là vui vẻ. Thì qua đó thì con mới thấy được rằng là nếu mà mình mà như những con ngan thì may ra mình mới hiểu được là con ngan nó đang còn lo lắng như thế nào khi mà cứ một đêm là cứ mất một con. Rồi mình, nếu mình mà con ngan thì có thể là mình đoán đúng rằng là có thể là mấy con ngan nhỏ nó màu đen, cứ tưởng là con chuột, rồi phải lo mà chạy trốn. Nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì may ra mình mới hiểu được hết mọi sự. Và con muốn chia sẻ câu chuyện vui như vậy bởi vì là câu chuyện này có thật và là ngày lễ phục sinh. Chúng ta nên mừng vui bởi vì Chúa đã phục sinh. Rồi thì con nhìn cái câu chuyện này con mới nhớ lại rằng là gần 2.000 năm trước, lúc đó các tông đồ, con không dám ví giống như là những con ngan, nhưng mà cũng sợ sệt. Bởi vì lúc mà Chúa bị bắt là các tông đồ hầu như là đã bỏ trốn hết. Rồi khi mà Chúa đang ở trong mộ chuẩn bị sống lại hay là sống lại, thì các tông đồ vẫn ở trong các cái phòng đóng kín lại, vì sợ những người Do Thái, sợ những người Roma biết được mình ở đó và bắt đi đánh đập và giết chết. Do đó các tông đồ cũng rất là sợ hãi và lo lắng. Và hôm nay chúng ta vừa nghe tin mừng của Thánh Luca thuật lại thì có 2 môn đệ cũng vừa sợ vừa lo lắng, lại vừa thất vọng đi về quê hương của mình, mang một cái nét mặt, một cái tâm trạng rất là nặng nề, và họ đi về thì Chúa phục sinh đã hiện ra, đã đồng hành với họ. Thì qua bài tin mừng của Thánh Luca thuật lại thì con rút ra được mấy điểm sau đây. Điểm thứ nhất, con thấy các tông đồ, hay là chính xác hơn là 70 môn đệ, trong đó có 2 môn đệ đang trên đường đi về đó, họ có thể là đã tìm sai mục đích. Bởi vì trước đó họ nghĩ rằng là theo Chúa thì Chúa sẽ làm một đấng Messia, đấng vua ở trần gian này, và họ sẽ có nhiều cái lợi lộc, có nhiều cái địa vị, thậm chí là có nhiều tiền. Nhưng mà không ngờ là đấng Messia đó lại chết đi, và họ mang một cái nỗi thất vọng. Bởi vì họ chưa hiểu rằng đấng Messia đó phải chết đi và phải phục sinh thì mới đem lại ơn cứu độ cho con người. Do đó họ theo Chúa, họ mang một cái nỗi thất vọng khi mà phát hiện ra như vậy. Rồi thì trong cái nỗi thất vọng đó thì Chúa lại đi tìm những người thất vọng đó. Trong đó có các phụ nữ, Chúa cũng đi tìm, nói với họ. Chúa cũng đã hiện ra với các tông đồ. Và đặc biệt hôm nay chúng ta nghe Chúa đã hiện ra với 2 môn đệ trên đường về, và Chúa đã đồng hành với họ để cho họ nhận ra được Chúa và tin vào Chúa đã phục sinh. Cái điểm tiếp theo chúng ta thấy, sau khi Chúa đã đồng hành với họ như vậy và họ nhận ra Chúa, tức là lúc Chúa bẻ bánh ra phân phát cho họ. Đây cũng là một cái điểm rất đặc biệt, một cái điểm quy tụ để thay đổi chính cuộc đời của họ. Trước đó họ vẫn mang một nỗi thất vọng ê chề, nhưng mà họ đã dừng lại một cái điểm đó để được Chúa bẻ bánh, để được Chúa trao ban. Và sau đó thì họ đã nhận ra được, và họ đã quay trở lại, hay là quay về để loan báo cho các tông đồ. Vậy thì cái điểm mà tụ tập đó chính là thánh lễ của chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng tụ tập ở nơi nguyện đường, nơi nhà thờ, nơi nhà nguyện, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta tham dự thánh lễ, để chúng ta kín múc mình và máu Thánh Chúa, và chúng ta quay trở về để chúng ta sống đời sống của Chúa, tức là sống tốt hơn. Do đó các hai môn đệ đó sau khi nhận ra được như vậy đã quay trở về Jerusalem và thay đổi nạo trạng của họ, thay đổi cuộc đời của họ. Và cái điểm tiếp theo là sau khi mà họ nhận ra Chúa phục sinh thì họ vui mừng và họ không để lại ở trong lòng, mà họ đem chia sẻ đến cho nhiều người, loan tin mừng đó cho nhiều người với đức tin mạnh mẽ, không còn sợ hãi, không còn ích kỷ như ngày xưa. Kính thưa quý cộng đoàn, những môn đệ hay là các tông đồ ngày xưa cũng có thể là những người của chúng ta bây giờ. Có thể chúng ta đang sống ích kỷ như là các tông đồ hay các môn đệ trước khi Chúa phục sinh. Và hy vọng rằng là mọi người chúng ta tới đây để tham dự thánh lễ, để kinh múc lời Chúa, để được ăn mình Thánh Chúa. Hy vọng chúng ta cùng thay đổi như hai môn đệ, hay thay đổi như các tông đồ, để đem lời Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.